Ngày đến đây rất xa, hơn nửa dọc trái đất, từ quê hương Việt Nam thân yêu đến đây để nói chuyện với chúng ta. Cái đó là tôi cho là một cái đại hơn hẳn của chúng ta. Thì hôm nay được một người đồng hương, mà đồng hương đó là tu sĩ. Riêng tôi cho được biết thầy trên kẹp từ trong các cuộn băng DVD, cũng như trước đây thầy giảng ở tại chùa Hoằng Pháp. Và trong đó thầy giảng, tôi không nhớ tên cái buổi Phật Thất thứ mấy, cũng ngày đông năm ngoái, thầy đã giảng cho một số đông hết sức đông thanh niên, đặc biệt quý giả lúc bấy giờ là thanh niên 13, 14 tuổi cho đến 24, 25 tuổi. Mà thầy giảng một cái đề tài hết sức hấp dẫn, là quý vị tưởng tượng đề tài gì không? Thầy giảng về tình yêu. Trời đất ơi, ông thầy tu mà giảng tình yêu thì tôi hết thảy rồi. Tôi rất là chứng minh. Nhưng mà không sao, từ từ tôi nghe tới cái DVD đó, thầy giảng đi từ từ tình yêu lứa đôi, qua tình yêu quê hương, qua tình yêu cộng đồng, và sau cùng qua tình yêu giới ánh sáng Phật Pháp. Thầy chiếu đi từng chút, làm cho người nghe DVD, coi DVD rất là theo dõi, rất là chắc, rất là chính xác. Hôm nay con xin thôi hân hạnh giới thiệu thầy với những lời mộc mạc như thế, mong rằng thầy đem tiếng nói từ quê hương đến đây cho chúng con. Một lần nữa chúng con xin vỗ tay quan minh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư chủ trì, kính thưa bác hội trưởng, kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Khi nãy bác hội trưởng có giới thiệu qua về cái đề tài giảng tình yêu và lý tưởng cho khoảng 1000 các hành giả tuổi trẻ từ 18 cho đến 35 tham dự khóa tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp vào năm ngoái. Chương trình đó về phương diện nội dung là do chúng tôi thiết kế, và năm nay vào ngày 22 cho đến ngày 29 tháng 7 thì tại chùa Hoằng Pháp cũng có một khóa tu tuổi trẻ, dự kiến là khoảng 1500 tham dự. Thì trong đợt này đó thì cũng có một cái đề tài về tình yêu và tình bạn. Sở dĩ chọn lựa những đề tài như thế đó là bởi vì bản chất của tình yêu đó nó gắn liền với đời sống của người tại gia, và có lẽ là từ rất sâu xa người Phật tử chúng ta có một cái ấn tượng rằng là vào chùa là tối kỵ nói về chuyện tình yêu, vì chùa là nơi tu giải thoát. Nhưng trên thực tế đó, quý vị có thể hết sức ngạc nhiên khi biết rằng là văn học kinh điển của nhà Phật đề cập và hướng dẫn đến nghệ thuật tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều nhất ở trên bất kỳ một tôn giáo nào. Một lý do rất là dễ hiểu, vì Đức Phật có mặt trong cuộc đời là để nhằm mà xây dựng và mang lại hạnh phúc cho tha nhân và cho cộng đồng. Xin hỏi quý vị, ngày hôm qua là ngày thứ mấy à? Ngày thứ bảy luôn. Và nó là ngày mấy tây? Vậy tây tháng 7 năm 2007. Quý vị có biết ngày đó là ngày gì không? Ở đây có rất nhiều người cười mà không ai chịu nói hết trơn. Ngày 7 tây tháng 7 năm 2007 là ngày hôn nhân thế giới của thế kỷ thứ 21. Cứ mỗi 100 năm đó, nó chỉ có một ngày có ba con số 7. Và ngày hôm qua là ngày đó. Theo công ty xe duyên TheKnot.com của Mỹ đó, thì ngày hôm qua đó là có 65.000 cặp tình nhân kết hôn với nhau tại Hoa Kỳ. Đây là cái số lượng tình nhân kết hôn nhiều nhất trong lịch sử của nhân loại. Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đính hôn vào ngày này, đính hôn tập thể. Trước đây chúng ta được nghe trong Phật giáo đó phân tích về hai loại nghiệp: nghiệp cá nhân là biệt nghiệp, nghiệp tập thể là cộng nghiệp, hay gọi là nghiệp cộng đồng. Ý niệm về nghiệp tập thể đó ít được người phân tích và ứng dụng trên thực tế đó, trong cuộc đời đó. Loại hình nghiệp tập thể này được diễn ra nhiều lắm. Ví dụ ngày hôm nay quý Phật tử đã dành thời gian quý báu trở về chùa Giác Lâm tham dự và sinh hoạt tu học trong niềm vui, trong hạnh phúc, trong nụ cười, trong an lạc. Tại vì vị đang thể hiện một cái nghiệp tập thể, mong mỏi cái giá trị an vui hạnh phúc tinh thần có mặt trong sinh hoạt của mình. Và cứ mỗi tuần như thế, không ai bảo ai, cứ đến chùa sinh hoạt. Cái tổ chức lễ cưới tập thể như vậy nó mang một cái ý nghĩa xã hội, và phần lớn các cô dâu được phỏng vấn tại sao chọn ngày thứ bảy, 7 tháng 7, 2007 làm lại xe duyên kết tóc trăm năm, thì đều trả lời giống nhau rằng đây là cái ngày may mắn của hôn nhân, ngày hạnh phúc của tình yêu, ngày trăm năm răng long tóc bạc, và đó là cái ngày làm cho người ta cảm thấy là an tâm rằng là khi đính hôn sẽ không có ly dị. Đó là cái điều mà có lẽ là người ta quan tâm nhiều nhất. Trong quyển kinh tụng hàng ngày được chúng tôi biên tập và xuất bản lần đầu tiên vào năm 1991, gồm tất cả 49 bài kinh. Trong đó có một bài kinh mang tên là Kinh Hôn Nhân. Lần ấn bản năm 2002 tại Ấn Độ với 6.000 quyển gửi tặng Hoa Kỳ, Đức, Úc, Canada, thì chúng tôi đã lấy bài kinh này ra vì nhiều người cảm thấy xa lạ quá, họ than phiền quá, cho nên chúng tôi đã bổ sung bài kinh khác vào. Trong bài kinh đó Đức Phật dạy chúng ta một điều mà có lẽ ai nấy đều rất ngạc nhiên, là mỗi người nam nên có 2 vợ. Quý cô đây nghe le lưỡi hết rồi. Và bên cạnh đó Đức Phật kêu là những người nữ cần phải có 2 chồng. Các ông đàn ông le lưỡi trở lại. Ý niệm về 2 vợ và 2 chồng đối với một con người đó, nó không có liên hệ gì đến chủ nghĩa đa thê đa phu ở trong các nền văn hóa phụ hệ hay là mẫu hệ. Và đây là một cái ý nghĩa triết lý rất là sâu sắc. Khi chúng ta đi vào nội dung của bài kinh đó, chúng ta sẽ thấy được cái giá trị đó nó có chiều sâu của ứng dụng rất nhiều. Trong một cái tiệc cưới nọ đó, một cặp vợ chồng trẻ thỉnh mời Đức Phật đến để chứng minh. Và đến chứng minh, Đức Phật đã giảng bài kinh này và yêu cầu mỗi người ngoài người bạn đời là vợ hoặc là chồng về hôn nhân và pháp luật cần có thêm một người vợ thứ hai và người chồng thứ hai. Người vợ và người chồng đó không gì khác hơn là chánh pháp của Đức Phật. Khái niệm hôn nhân trong tình huống này rất hấp dẫn, phải không ạ? Thỉnh thoảng đi đây đó ở bên Ấn Độ từ năm 1994 cho đến năm 2002 đó, thì ở các ngã tư đường phố của Ấn Độ có để một cái bảng Split if married, dysfunction. Nếu đã lỡ mà đính hôn với tốc độ ở trên các con đường giao thông á, thì hãy ly dị nó càng sớm càng tốt. Do đó khái niệm mà đính hôn á, và ly dị đó, nó không chỉ là cái những khái niệm liên hệ đến khế ước xã hội của hôn nhân và tình yêu, mà nó có thể được hiểu ở một cái nghĩa rộng hơn, rằng cái gì chúng ta kết nối với nhau, tạo nhân duyên với nhau thì đều được gọi là kết hôn cả. Và giá trị của cái tình thân nối kết như thế nó cần thiết cho đời sống và sinh hoạt cộng đồng rất là nhiều. Khi đến chùa sinh hoạt ngày hôm nay, tất cả quý vị được gọi là đã kết hôn với chùa Giác Lâm. Và kết hôn đầm thắm chừng nào đó thì mình đi đầy đủ, hoan hỷ, hạnh phúc chừng đó. Dầu cho có bận biểu công việc, làm ăn, gia đình, hội đoàn, v.v. chúng ta cũng ráng mà dành thời gian ngày hôm nay trở về. Là bởi vì chúng ta đã kết hôn và chúng ta không muốn ly dị riêng ở chùa. Vì ở ngôi chùa có Phật, có chánh pháp, có tu học, có đi sư, có bạn đạo, có tình thân, có hạnh phúc, và nó còn có nhiều giá trị tinh thần và tâm linh khác. Cho nên kết hôn với ngôi chùa đó không sợ lỗ lạ và không sợ mất mát cái gì hết đó. Người nghe nói đến kết hôn người vợ thứ hai, chồng thứ hai le lưỡi trợn mắt là bởi vì sợ rằng mình mất đi cái người đồng, hoặc là mình sống không phù hợp với đời sống đạo lý bên ngoài xã hội, với những hệ luật pháp bảo hộ đàng hoàng. Cái nguyên do chính nếu Đức Phật khuyến khích tất cả chúng ta đính hôn với chánh pháp là bởi vì đó, ở trong cuộc đời này giàu thành công nhất như là thế giới phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, với nền kinh tế phát triển bền vững, chế độ an sinh xã hội đủ đầy và các phương diện sinh hoạt đó không gì là không có, con người vẫn chưa có cơ hội trọn vẹn để vượt khỏi các nỗi khổ niềm đau về phương diện tinh thần. Chúng ta thấy là ý niệm của khổ và đau đó nó gồm có hai nội dung. Một bên đó, nó liên hệ đến vật chất hay là cơ thể vật lý, được gọi là khổ, nó được gọi là đau, ví dụ như là đau bệnh, đau nhức. Rồi một bên đó, liên hệ đến các rắc rối, khó khăn, bế tắc và dẫn đến cái trạng thái không an, không yên về phương diện tinh thần thì được gọi là khổ. Cái cơ chế hoạt động giữa thân và tâm của con người nó luôn luôn là hoạt động đa chiều. Có những niềm vui của thân tạo ra niềm vui của tâm, có những niềm vui của tâm tạo ra niềm vui cho thân, và tương tự cũng có rất nhiều cái đau tạo ra cái khổ, và cũng có nhiều cái khổ tạo ra cái đau, và có những cái đó nó chỉ hoạt động một cách độc lập, hoặc là đau hoặc là khổ. Người Việt Nam có thói quen nối kết hai cái này vì nghĩ rằng nó có một cái sợi dây liên hệ với nhau, là bởi vì người ta chưa có thói quen chuyển hóa nó. Chúng ta thử tưởng tượng khi có một cái đau nhức nào đó trên cơ thể xuất hiện thì ý thức của con người sẽ tập trung về nỗi đau đó, chẳng hạn như đau răng, đau bao tử, đau gan, đau thận, đau xương khớp, hay là bất kỳ một cái loại chứng bệnh gì. Khi ý thức quay về tập trung để ý, quan sát, lo lắng, theo dõi cái đau thì cái đau đó nó sẽ lớn hơn, nó có một cái chỗ đứng nhiều hơn, khống chế, ảnh hưởng, chi phối đời sống tinh thần của chúng ta nhiều hơn, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang khổ vì cái đau mang đến cái khổ này. Người có thực tập đạo lý của nhà Phật đó thì trong cái nỗi đau cơ thể vẫn có niềm vui về tinh thần, vì bệnh tật ai cũng có, không nhiều thì ít, không bệnh này thì cũng bệnh nọ. Vấn đề ở chỗ là vượt qua nỗi đau đó một cách có nghệ thuật thôi. Ý thức của con người nó vận hành giống như là một cái vòng tròn xây ở trên một mặt phẳng đó. Mỗi một cái tích tắc đơn vị thời gian trôi qua đó, thì vòng tròn và mặt phẳng này chỉ tiếp xúc với nhau ở một điểm duy nhất, tạo ra 90 độ. Thì tâm thức của con người nó cũng như vậy, nó luôn luôn tìm kiếm đối tượng để quan tâm, để bám víu, để hướng về. Và nhờ bám víu hướng về như thế, chúng ta có cái cảm giác rằng chúng ta được vui, được an, được hạnh phúc. Những người lớn tuổi đang sống ở Hoa Kỳ và những cái nước phương Tây phát triển về kinh tế đó, đối diện trước một cái khủng hoảng tình làng nghĩa xóm không có, nhà ai lấy ở, lạnh tanh lạnh teo. Mỗi một căn nhà như vậy rất có thể gồm từ 200 cho đến cả 1000 mét vuông tùy theo vùng ở Hoa Kỳ này. Và đi từ đầu nhà trên xuống nhà dưới, từ lầu 1 xuống từng trệt, từ trong ra ngoài thấy có một mình con cái phải đi làm, từ sáng cho đến chiều tối, gặp con, gặp cháu chỉ 1-2 giờ thôi, có cảm giác buồn và muốn trở về Việt Nam để sống. Nếu ở những thế giới phát triển về kinh tế đó, tuổi trẻ là đối tượng thích hợp vì có nhiều khả năng và cơ hội để phát huy tất cả những gì mà mình có thể đóng góp cho xã hội, thì ở tuổi già đó, cái trạng thái đó làm cho người ta có cảm giác cô đơn lắm. Và nỗi cô đơn đó chính là nỗi đau về tinh thần. Giàu có của cải vẫn không thể làm nguôi ngoai cái trạng thái cô đơn ở trong tâm thức của con người. Và nếu có một chứng bệnh trỗi dậy thì hai cái cộng lại đó, thì nỗi đau và khổ nó sẽ gia tăng và lớn hơn. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý hoạt động của tâm là nó luôn luôn bám vào một cái gì đó. Chẳng hạn như là người lớn tuổi nếu biết tu học, giải quyết và giải phóng cái nỗi cô đơn đó, thì họ có thể là đính hôn với Phật Pháp. Mỗi ngày có những cái thời thực tập để chuyển hóa tâm thức, làm mới hành trình tâm linh. Và cái giá trị lệ lạc đó nó làm cho họ có một cái niềm vui tĩnh tại bên trong sâu lắng, không quên được. Cho nên những trạng thái cô đơn nó sẽ dần dần được thay thế và vượt qua một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Hoặc có thể sử dụng các loại băng từ, những loại phim Phật giáo mà bây giờ ở trên các trang web internet có đầy đủ đó. Ai nghe được tiếng Anh thì cái cơ hội nghe các băng giảng của các vị cao tăng sẽ nhiều hơn. Các VCD, các DVD đều có mặt ở trên internet miễn phí. Chứ vì chỉ cần vào cái trang web video.google.com và bấm chữ Buddhism hay là Buddhist, hoặc là tên của các vị cao tăng ở trên thế giới này, chẳng hạn như là Dalai Lama hoặc là nhiều vị khác đó, thì hàng loạt các băng giảng VCD sẽ được hiện lên để chúng ta có thể chọn và nghe miễn phí, xem miễn phí trên mạng. Dán tâm mình vào các cái băng đĩa Phật Pháp như vậy đó, ý thức nó bắt đầu nó hoạt động và nó chạy theo nội dung của bài Pháp. Và do đó cái nỗi cô đơn nó sẽ được vượt qua một cách rất là dễ dàng. Và mình cảm thấy là tâm của mình rất hân hoan khi nghe, hiểu được những đạo lý, những nội dung được thuyết giảng ở trong các băng giảng này. Chỉ cần thực tập như vậy trong những giờ phút có thể được đó, thì cái nỗi đau ở trên cơ thể nó sẽ được vượt qua, là bởi vì tâm thức của con người đang tập trung cao độ vào trong nội dung của bài giảng, cho nên nó không còn có cơ hội để tập trung vào cái nỗi đau. Đó là cái phương pháp và nghệ thuật thay thế. Thay thế là nhu cầu của sự bắt đầu để chúng ta thiết lập một đời sống mới đó. Đau bệnh mà ý thức nhiều về nó sẽ đau nhiều hơn. Không tin quý vị cứ thử làm thử. Bữa nào bị chặt tay, sưng với cái khớp chân, khớp tay to tướng vậy đó, bình thường đi không có đụng đâu hết trơn, mà khi mà bị sưng nó rồi đó, để ý tới nhiều chừng đó, chừng nào thì đi va chạm đụng và cái đau nó sẽ nhức hơn. Không để ý thức gắn liền với cái nỗi đau đó thì cái đau về tinh thần là khổ, nó sẽ không có mặt. Tại vì dòng cảm xúc con người đó thích sự bưng bít đó, mình chăm sóc nó nhiều đó thì cái tôi của cái đau đó nó sẽ càng lớn. Mà bản chất cái tôi đó nó có cái khuynh hướng chương sinh, lớn, phát triển nhiều, gia tăng, bưng bít, che đậy, nâng đỡ, giám sát, để ý, để tứ nó nhiều chừng nào đó thì nó trở thành kẻ thù của mình chừng đó. Cho nên đối với nỗi đau thì mình phải bỏ lăn bỏ lóc đó, đừng quan tâm tới nó, thì tự động nó gõ cửa hoài mà mình không tiếp nó thì tự động nó sẽ đi nè. Và khi nó mở cửa, nó gõ cửa mình, cái mình chạy ra mời nó vào, vuốt ve nó, để cho cái ghế salon, để máy AC quạt, rồi cho nó uống nước, đem bánh trái cho nó ăn và cho bạn bè nó chơi, thì nó không bao giờ vẫy tay chào với chúng ta vì chúng ta đối xử nông hậu quá với nó. Thì đó là cái cách để chúng ta có thể vượt qua được những cái nỗi đau và những cái nỗi khổ có thể có bằng cách là thay thế, có nghệ thuật. cái tiến trình thay thế như thế đó, nếu đối tượng của nó đó là chánh pháp, là con đường tâm linh, là pháp môn hành trì, là sự thực tập, thì chúng ta được gọi là người đính hôn với Phật pháp. Và đính hôn như vậy là rất là cần thiết. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, cả thế giới kinh hoàng khi hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ bị sụp đổ với sự phá hoại của những tên khủng bố. Triệu triệu con tim trên thế giới qua các màn ảnh nhỏ đã rơi nước mắt, đã quyên rủa, đã hận thù. Và có người đó thì quyên cầu cho những người bất hạnh trong hai tòa nhà trên sớm siêu sinh tịnh độ và đời sau có được một cảnh giới an lạc. Các nỗi đau như vậy đó, nếu là người thân, chẳng hạn như là vợ hoặc là chồng, cha mẹ, con cái, anh em, bạn hữu đối diện, thì rõ ràng là khó giải quyết nó được lắm. Tại mình nhìn thấy trước mắt, nó được diễn ra ở trên các cái máy tivi và thông tin báo chí, tin tức khắp nơi trên thế giới, qua lỗ tai, qua con mắt chúng ta nghe thấy hàng giờ, hàng ngày. Nỗi đau đó nó được hâm nóng, nó được lớn lên và đã làm cho chúng ta khó nguôi ngoai lắm. Biến dịch vô thường của cuộc đời nó là một nỗi đau cho các nạn nhân nằm ở trong cuộc, và là thân nhân của các nạn nhân đó đứng ngoài cuộc cũng phải nhập cuộc, và dòng cảm xúc của họ đang chia sẻ những nỗi đau hàng ngày, hàng giờ để vĩnh viễn chia tay với người quá cố. Trong ngôn ngữ của người Việt Nam nó có một vài khái niệm để diễn tả và mô tả về cái chết. Chết, mất, từ trần, qua đời. Chúng tôi cho rằng cái từ dở nhất và nguy hiểm nhất là cái từ mất. Trong dân gian thường nói nôm na đó, ông của tôi mất rồi, bị bệnh ung thư. Cháu của tôi mất rồi, tai nạn giao thông. Người thân của tôi mất rồi, vì bệnh tật. Khi chúng ta dùng khái niệm mất để diễn tả cho một sự ra đi, vẫy tay chào với cuộc đời của một người thân đó, chúng ta trỗi lên một ý niệm tiếc nuối rằng người đó sẽ không còn nữa với mình, và vĩnh viễn họ thuộc về một thế giới khác, chúng ta thuộc về một thế giới khác. Âm dương xa cách, sanh tử muôn trùng, nỗi đau đau đáo nhìn thấy chẳng lâu. Thì như vậy lúc đó chúng ta sẽ khó có thể nghĩ thấy được rằng đây là nguyên lý vô thường, và do đó chúng ta cố ghi núi kéo bám víu vào. Những người thân của chúng ta vừa ra đi vẫn còn cảm nhận được các tình cảm sâu sắc, tất cả những cái thể hiện về tâm tình, cảm xúc, tình thương, tình thân đó, họ không còn thân thể vật lý nữa, thì trường sinh học tâm thức của họ sẽ rất là nhạy cảm, như là một cái đài radar nắm bắt được hết tất cả các luồng sóng tâm thức này, và xúc động trước luồng sóng tâm thức đó, đó họ sẽ bị vướng lụy, và do đó tiến trình tái sinh sẽ gặp rất nhiều sự trục trặc và khó khăn. Chính vì thế mà việc ra đi đó, đối với một người Phật tử, chúng ta nên quan niệm như là tư tràng đó, giả từ cõi đề. Vì chúng ta hiểu rất rõ là mỗi một cái đơn vị của sống và chết đó, chỉ là một chấm trên một cái đường dài mà không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Chúng ta thay hình đổi dạng chạy theo nghiệp thức rồi thôi. Và phước báo hay là tội lỗi, nó sẽ là một cái quy luật nhân quả tất yếu tự nó định đoạt lấy nó ra. Không cần có bất kỳ một thần linh hay là thượng đế nào can thiệp, sắp xếp, quy định để cho chúng ta phải thế này hay là phải thế kia. Hiểu được cái cơ chế vận hành của sanh và tử theo tinh thần của Phật giáo đó, thì nỗi đau đó đối diện với cái mất, cái chết đó, nó sẽ giảm xuống. Và chúng ta cần phải tập trung tinh thần để hỗ trợ cho hương linh. Sự hỗ trợ cần thiết trong tình huống này là chúng ta phải biết rằng là cái bế tắc, cái khó khăn của người mới ra đi là cái gì, và chúng ta phải cung cấp các thông tin và dữ liệu đó cho các vị thầy, các sư cô, các ban hộ niệm làm lễ cầu siêu, nắm rõ để khi trong lúc mà lễ kỳ siêu được diễn ra đó, thì cái tâm thức của người thọ trì cầu siêu này đó phải hướng về cái bế tắc này. Chẳng hạn nếu một trong những nạn nhân của ngày 11 tháng 9 đó là một người chồng rất là có trách nhiệm, mà con của họ đó mới sinh ra được một vài ngày tuổi thôi, tình thương và cái nỗi lo có thể làm cho anh ta khó ra đi, rằng khi tôi chết ai sẽ lo cho vợ tôi, ai sẽ lo cho con của tôi, quá thơ ngây mà trở thành kẻ mồ côi khổ đau một cách vô cớ như thế, ai sẽ lo cho mẹ của tôi, cho ba của tôi, cho những người thân khác nếu anh ta là trụ cột chính của kinh tế gia đình. Những nỗi lo như thế rất dễ dàng xuất hiện, nhất là người có lương tâm, có trách nhiệm, có tình thương, có tình thân. Thì thấu rõ được cái khuynh hướng này, trong lễ cầu siêu chúng ta phải làm sao cho hương linh đó cảm thấy an tâm. Nhờ sự an tâm này họ mới nhẹ nhàng ra đi, để thừa nhận cái chết diễn ra như là một quy lý biến dịch của vô thường. Và từ đó đó họ mới không đẳng thức quá cái thân thể hình hài vật lý này là của họ một cách vĩnh viễn và trường cửu, thì lúc đó họ mới sống với tinh thần vô ngã, thì tiến trình tái sanh mới được diễn ra một cách thuận lợi. Đính hôn với chánh pháp trong những tình huống như thế cực kỳ có lợi, vì nỗi đau sẽ làm cho chúng ta bị sụp đổ. Cái sự sanh ly tử biệt vĩnh viễn chia tay và vẫy tay chào với người thân và người thương nhất trong cuộc đời đó, có người đã chọn lấy cái chết theo đó, mà người kia chết trước, người này buồn bã quá, một vài tháng sau bệnh rồi chết theo. Và nếu như mà mình không thấy rằng nó là một cái quy luật cần phải được vượt qua bằng thái độ tu tập chuyển hóa đó, thì nỗi đau đó sẽ là một nỗi ám ảnh, rồi là một cái bế tắc rất là lớn. Chính vì vậy kết hôn với chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta có được một cái điểm tựa về tinh thần. Ngoài hạnh phúc hôn nhân thường tình mà cặp vợ chồng chung thủy, một vợ một chồng sống có yêu thương, hiểu biết, chăm sóc, lo lắng, dìu dắt, nâng đỡ với nhau trong cuộc đời có thể có, đó là ý nghĩa và là cái lý do tại sao mà Đức Phật khuyên chúng ta là phải có thêm một người chồng thứ hai và người vợ thứ hai. Chồng thứ hai, vợ thứ hai đây tức là các đạo lý hiểu về vô thường, vô ngã, hiểu được rất rõ rằng là tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó theo quy luật của nhân quả, và nhờ niềm tin đó chúng ta vượt qua được những thách đố có thể đến với mình như là một sự thật khó có thể tránh khỏi. 65.000 cặp tình nhân đã đăng ký trong vòng một năm để có được cái ngày hôn thú vào ngày thứ bảy, bảy tây tháng 7 2007. Bác hội trưởng cũng đã giới thiệu với chúng ta rằng là chùa Giác Ngộ đó nó gần ngã sáu Quỷ Tri Phương, và bác quên điều gần hơn đó, đó là ngã bảy. Nếu như chúng ta nối kết ngã bảy rồi thứ bảy của người Việt Nam thì chúng ta có đến 5 con số 7 là, và áp dụng cái công thức cấp số cộng như vừa nêu đó, cái lễ hôn nhân mà được diễn ra vào lúc 7:07 sáng hay là 7:07 tối, rồi trong nền văn hóa của phương Tây chúng ta có thể mời 7 chú rể phụ, 7 cô dâu phụ ăn mặc là 7 sắc phục khác nhau, bánh trái thì làm 7 loại, trà nước cũng làm 7 thứ. Hồi nãy từ bên chùa Linh Quang đó, nó một sự tình cờ hết sức, nó 14 món bày ra thì sao nổi, 7 món tráng miệng và 7 loại thực phẩm. Nếu chúng ta nhân hết tất cả những cái thứ như vừa nêu thì chúng ta sẽ có không chỉ là 3 con số 7 mà là vài chục con số 7. Để cái niềm tin về sự may mắn trong hôn nhân và hạnh phúc hôn nhân đó nó được có mặt. Đạo Phật thì không nhìn nhận vấn đề đơn giản như thế. Cái niềm ước mơ của con người đó luôn luôn là đẹp và tốt, rằng 65.000 cặp tình nhân đều có chung một ước mơ rằng là cái ngày đính hôn ngày hôm qua sẽ là cái ngày duy nhất và là cũng là cái ngày cuối cùng thôi. Nghĩa là họ không muốn có cuộc đến hôm thứ hai, nghĩa là không muốn ly dị. Trong tất cả các tôn giáo trên thế giới đó thì Thiên Chúa giáo La Mã cấm ly hôn, vì họ nghĩ rằng là hai trái tim yêu thương nối kết với nhau làm một không phải là một sự tình cờ, và đó là sự sắp xếp và là tình thương ban rãi của Thượng Đế. Cho nên ly hôn như vậy có nghĩa là mình là cắt đứt cái tình thương này, và mình tự thừa nhận rằng mình đã không còn mối dây liên hệ với Thượng Đế nữa. Và do đó đó, có rất nhiều cặp vợ chồng bất hạnh với nhau, không tìm nhau được hạnh phúc mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Và bây giờ trước cái áp lực của thế giới tự do thì cái điều luật tôn giáo như thế đã không còn chỗ đứng vững nữa. Các thống kê xã hội học ở trên thế giới này cho chúng ta biết là Hoa Kỳ có số lượng người ly hôn cao nhất thế giới. Cách đây vài hôm chúng tôi theo dõi thì biết rằng là hàng năm đó có khoảng 49,5% là ly dị. Chứ là trung bình đó là cứ hai cặp hôn nhân là có một cặp chia tay. Cái mức độ ly hôn đó nó cũng rất là phổ biến ở các nước châu Âu. Nói chung là khi mà nền kinh tế càng phát triển, vai trò vị trí xã hội của người nữ càng được thừa nhận đó, thì cái cơ hội ly hôn càng cao, và tự do cá nhân càng nhiều đó thì nó lại đổ dầu thêm lửa để cho sự ly hôn đó trở thành là một cái điều thách đố đến hạnh phúc của các cặp hôn nhân. Nước Tích Lan là một nước có ý thức hệ Phật giáo, và Phật giáo đã trở thành quốc giáo của dân tộc này từ rất nhiều thế kỷ về trước, và đây là cái nước thứ hai trên thế giới có mức độ ly hôn thấp nhất, 1.1 mà thôi. Cái điều gì đã làm cho quốc gia Phật giáo này trở thành như là một cái tiêu đích về tỷ lệ ly hôn khá thấp, và nó trở thành cái nỗi rất là khát khao mong đợi của rất nhiều quốc gia thuộc về Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Do Thái giáo và thậm chí là Khổng giáo của người Trung Hoa. Chúng ta thấy là ở trong kinh điển nhà Phật á, có rất nhiều bài kinh như chúng tôi nói, Đức Phật đã dạy về nghệ thuật hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình. Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ rằng là có hai con đường tại gia, con đường xuất gia. Ai đi theo con đường tại gia thì người đó nên hưởng thụ các giá trị hạnh phúc hôn nhân gia đình, trở thành một con người sống bình an, hạnh phúc, trong an ninh, trong thái bình, trong phát triển kinh tế, để có cơ hội làm phúc, làm các lợi ích xã hội, giúp đỡ cho những người khó khăn bất hạnh hơn chính bản thân mình và gia đình mình. Còn ai có nhu cầu muốn hướng tới cái đời sống tinh thần cao hơn với giá trị tâm linh lớn hơn đó, thì có thể chọn con đường tâm linh của người xuất gia để có trọn thời gian cho sự thực tập chuyển hóa các giới hạn của tâm thức, để nâng cái tầm vóc của tâm thức ở mức độ của Phật phu trở thành mức độ của bậc thánh. Và đó là hai sự lựa chọn, và duy nhiên Đức Phật thấy rất rõ là sự lựa chọn thứ hai này nó chỉ chiếm khoảng chừng là 0.0001% đó, so với tổng số nhân loại có mặt trong chiều dài lịch sử từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai cũng như thế. Các nước Phật phát triển về kinh tế nhiều thì số lượng người tu càng giảm, đây là một sự thật. Và từ đó chúng ta có thể tạo ra một cái công thức loại suy tương tự rằng là sự phát triển và hưởng thụ về kinh tế nhiều chừng nào đó thì cái nhu cầu tâm linh nó bị giảm xuống chừng đó, mặc dù nó là bản chất của đời sống, nó cần thiết để tạo ra thăng bằng ở trong cái sự phát triển này, nhưng mà con người sẽ không quan tâm đến, vì khi có cái nỗi đau đó thì con người đó mới nghĩ đến cái khổ và để giải quyết nó. Còn khi cái nỗi đau về vật chất, về thân thể, về kinh tế mà không có đó, có lẽ cái nhu cầu đến cái sinh hoạt tôn giáo ở đây bao gồm luôn cả đạo Phật đó, sẽ giảm đi rất là nhiều, vì người ta hiểu rất là đơn giản rằng con đường của tôn giáo hay là con đường tâm linh của đạo Phật đó chỉ là để giải quyết các vấn đề đó mà thôi. Trên thực tế thì cái giá trị tinh thần nó rất là cần thiết, vì nó là cái bệ đỡ cho chúng ta, nó là tàn cây bóng mát. Ai dám bảo rằng là trong cuộc sống giàu rất thành công và phát triển bền vững, mình không từng đối đầu và đối diện với các thách đố, chẳng hạn như là thăng trầm, vinh dục, lên voi, xuống chó, thành công, thất bại, lời khen, tiếng chê và nhiều cái ngọn gió khác ở trong cuộc đời. Và nếu không có đời sống tinh thần và tâm linh cao đó, chúng ta sẽ trở thành giống như là một hạt bụi hay là một hạt cát, và bị cuốn xoay ở trong một cái ngọn gió lốc và biển lốc của sống thật, và nó không còn là cái gì cả. Nó bị dập vùi, nó bị tan nát tả tơi, nỗi khổ điềm đau dâng trào hết lúc này qua lúc khác, hết lúc này đến lúc kia, và không bao giờ có một điểm kết thúc, vì bản chất của nó quá mỏng manh để có thể đối chọi kháng cự lại với cái tầm dốc khổ đau quá lớn và quá dồn dập của cuộc đời có thể có. Cho nên nhờ thực tập cái đời sống tâm linh đính hôn với chánh pháp đó, chúng ta có thể vững giải, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi để vượt qua được các biến dịch ở trong cuộc đời này. Và chúng ta thấy rất rõ, nó là quy luật. Và khi thấy cái gì là quy luật rồi đó, thì chúng ta chấp nhận nó với một thái độ rất quan hỷ, để không duy trì cái trạng thái của nỗi đau ở trong tâm, trong dòng cảm xúc, trong nhận thức, trong sinh hoạt thường nhật của mình. Lúc đó chúng ta đang làm công việc là vẫy tay chào với khổ đau. Có người sẽ nói như thế này: tôi tiếc lắm, cái nỗi đau đó nó có mặt với tôi 30 năm rồi, tôi đã giữ nó trong tâm, bây giờ buông nó không nổi và chết mang theo. Đó là những người có thói quen thề đó. Dặn người nào đó: mày nhớ gì không, đối tượng chết đừng tới mà nhìn mặt tao. Tôi báo với ông là tôi và ông là mặt trăng mặt trời, không bao giờ đổi trời chung. Thỉnh thoảng giận quá là lúc chúng ta mất sáng suốt, mất khôn. Và những cái lời thề thốt như vậy mà đối với những người có uy tín nhiều chừng nào đó thì càng lỗ lã và khổ đau chừng đó. Lỡ thề rồi mà bỏ đi thì nó mất uy tín. Nó nói: ôi cái ông này, ông nói cái miệng thôi, chó sủa chó không cắn, khỏi đâu sợ. Nghe như vậy cái tự ái dồn dập lên, và cái quê đó nó bắt đầu bị xúc chạm. Cho nên họ nói tâm sự trong tâm: quê là khó quê, thôi đường ai lấy đi. Và cũng không cần bận tâm về những cái lời góp ý nâng đỡ tích cực của người khác, để mình buông xả một cái lời thề thốt mà bản chất việc duy trì nó đó, nó không đem lại cho chúng ta bất kỳ một giá trị gì, mà ngược lại nó để lại cho chúng ta rất nhiều nỗi đau, bế tắc. Mà trước mắt đó là tất cả những sự rắm rối ở trong mối quan hệ tình thân. Chúng ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho những người dưng nước lạ, nhưng chúng ta rất khó có thể bỏ qua cho những lỗi lầm sai suất của những người thân, và người nhất là người thân của chúng ta. Vì chúng ta có một cái lý tưởng rằng là người thân, người thân của tôi thì đã hiểu tôi rồi, biết tôi là như thế nào, ấy thế mà dám chọc giận tôi, dám chọc tức tôi, dám xúc phạm đến tôi, dám thương tổn tôi, dám khinh thường tôi. Và do đó khinh thường tôi thì tôi kháng cự lại. Chúng ta thường có những cái lối suy nghĩ như vậy, và do đó chúng ta dễ dàng chấp dứt và khó có thể buông khi mà sự rắm rối đó nó được thiết lập ở trên quan hệ tình thân và tình thương nhất ở trong cuộc đời này. Và cứ như vậy đó thì cái mâu thuẫn nội tại, một mặt đó chúng ta không muốn mất cái tình thân và tình thương, nhưng mặt khác đó chúng ta không muốn thừa nhận nó, vì thừa nhận nó là có nghĩa chúng ta sẽ phải buông thả cái nỗi đau ra khỏi cái cơ chế nhận thức của mình. Và Đức Phật nói chỉ khi nào mình thấy được rằng là việc buông xả đó là một nhu cầu đó, thì tất cả các nỗi đau đó nó không còn chỗ để bám víu. Ở trong kinh Di Ma Cật có một cái ảnh dụ rất sâu sắc. Khi vị cư sĩ Bồ Tát Di Ma Cật thuyết kinh giảng pháp về Đại Thừa, nói về triết lý bất nhị và nhất là bất cấu và bất tịnh, thì cư sĩ này đã cắt cớ yêu cầu các thị giả tiên nữ của mình đạt tinh trần, rải các loại hoa đẹp lắm để cúng dường cho những vị có mặt ngày hôm đó, bao gồm các vị cao tăng, các vị thánh tăng, các vị phàm tăng, những vị xuất gia chân chánh và những người cư sĩ Phật tử. Và người nào sợ thì người đó sẽ bị dính, còn người nào thông dong trước cái đó đó thì nó rớt lên rồi nó sẽ rớt xuống khỏi cơ thể của con người ta. Như vậy dính vướng là nó nằm ở cái thái độ của con người, chứ không phải nằm ở bản chất của sự vật, của sự kiện diễn ra đối với mình hàng ngày, hàng giờ, hàng giây và hàng phút. Ai có được cái bản lãnh vô ý và sống hay là không làm chủ dạng pháp nó theo thiền, không làm bạn với các pháp, cho nghĩa là mình tiếp xúc mắt thấy màu sắc âm thanh, mắt thấy màu sắc hình thái, lỗ tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tưởng tượng các sự việc sự vật, và trong sự tiếp xúc của các giác quan đối với đối tượng trần cảnh của đó, chúng ta không bận tâm, không để lòng, không bị vướng lụy, thì chúng ta vẫn được xem là những người đang buông xả. Là các nỗi đau cũng như thế, có nhiều người khó khăn lắm mới buông được, phải nhắm mắt, nhắm lại, phải cắn răng, phải làm những cái thế mà gồng lên để có một cái sức chịu đựng với một cái bản lĩnh lắm, người ta mới buông được một cái gì. Mặc dù ta biết là buông cái đó có hạnh phúc, mà không phải buông dễ. Nhất là các thói quen, các cơn nghiện, những điều nó gắn liền với cá tánh, nó được phong tục tập quán nuôi dưỡng, nó được văn hóa ca ngợi, khen tặng, vân vân. Và cái tiến trình của giáo dục do ý thức hệ tôn giáo, xã hội, vân vân, là kinh nghiệm của bản thân, làm cho nó khó có cơ hội tách ly khỏi những gì mà mình rất là không cần đến nó. Chính vì vậy mà bám dưới ôm vào những thứ đó là chúng ta đang ghi chặt, và do vậy tâm thức chúng ta không còn có không gian và chỗ trống nào để dung chứa các nội dung tâm linh nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, giải thoát. Và do đó kết trôn với chánh pháp là để chúng ta dành một cái phần không gian tâm linh và cái gốc tâm linh nó đủ vừa sức để giúp cho chúng ta vượt qua được những nỗi đau, những khó khăn ở trong cuộc đời. Các sinh hoạt của giới trẻ tại Việt Nam mà đặc biệt tại chùa Hoằng Pháp đó, chúng tôi đã đề nghị với Thượng tọa Chân Tín, trụ trì của chùa, là cần phải có những cái buổi học nói về tình thân, tình thương, tình yêu, hôn nhân và những bế tắc ở trong các lĩnh vực này. Bởi vì cái nhãn quan và tự giác của Phật giáo có thể giúp cho giới trẻ có thể vượt qua và sống một đời sống hôn nhân có ý nghĩa, có hạnh phúc, để con cái của họ thật sự là hoa trái của tình yêu, chứ phải là một sự bất đắc dĩ. Rồi mỗi khi nhìn thấy đứa con, nhiều người thấy rằng là như là một cái gánh nặng. Những người theo Khổng giáo quan niệm như thế đã đạt, nhưng thỉnh thoảng cũng có những Phật tử chúng ta cũng quan niệm con là nợ, vợ là quan gia. Thì thử hỏi khi mình đính hôn với một cái người mình thương nhất trong cuộc đời, mình nói là nợ, có hai trái tình yêu mà mình nói là nợ rồi, rồi sao mình chăm sóc nó được? Nợ mình trả nợ đó, mình nhân mặt nhó mài chứ đâu có ai mà trả nợ mà quan hỷ đâu. Người ta còn phải tìm nhiều cái cớ lý do khác nhau đó, tôi chưa có đủ tiền để người ta không muốn nuôi con nợ, muốn trả nợ, phải không ạ? Hoặc trả cho tao quanh mặt nhìn đi, vì trả nợ còn phải đính kèm thêm cái tiền lãi nữa. Mà nuôi con mà nuôi giống nuôi con nợ thì làm sao có tình thương thật sự được, phải không ạ? Huống hồ là xem vợ như là quan gia, mà quan gia như là kẻ thù của mình á, quan gia trái chủ, hại lẫn nhau, sát phạt lẫn nhau, đem cái chết rồi đem bất hạnh cho nhau. Sống hạnh phúc thì mình hưởng mình, mà khổ đau cứ đổ vợ cho, đổ lỗi cho bà vợ. Cho nên với rất nhiều cặp hôn nhân xuất thân từ nền văn hóa châu Á định cư tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây chưa lọt được cái sắc văn hóa của Nho giáo đó ra khỏi não trạng và nhận thức của mình, áp dụng và nhập cả nguyên si cái quan niệm về hôn nhân và cách thức ứng xử như thế thì qua đây đổ nợ, bởi vì các bà vợ sẽ như vậy. Cái thống kê xã hội học của Hoa Kỳ còn cho thấy là phần lớn các cuộc ly dị là do các bà vợ, vì quý bà không nhìn thấy được là ông chồng mình là đấng mày râu thật sự, tức là không có cái tánh của một cái người hùng, của một người ga lăng, của một người nâng đỡ, của một người chăm sóc bảo bọc, hiểu biết cảm thông và mang hạnh phúc, chu cấp hạnh phúc cho vợ mà cho con. Và nếu cái nhu cầu đó không thỏa mãn đó thì cái cuộc đến hôm đó sẽ đến hồi phải ly dị. Vì vậy đó chúng ta có thể định nghĩa ly dị là một sự kết thúc khế ước xã hội hôn nhân khi mà cả hai vợ lẫn chồng đang còn sống. Nhưng mà cái chết không được là như vậy, một người ra đi trước, một người ở lại nuôi cái lòng chung thủy và hẹn gặp ở kiếp sau. Đức Phật cũng nói những bài kinh như vậy, dạy cái nghệ thuật để kiếp sau là tiếp tục vợ chồng của nhau. Có thể quý vị rất là ngạc nhiên vì chưa từng đọc qua những bài kinh như thế này. Cũng ở trong kinh tụng hàng ngày đều có 4 bài kinh đó. Thì có bài kinh đó chúng tôi đã trích lại, nó có xuất xứ từ kinh Tăng Chi. Chúng tôi cho rằng là nó là một cái bài kinh có ý nghĩa xã hội về trị liệu tâm lý rất lớn. Bài kinh đó nó phát xuất từ một cái sự kiện ông chồng bị bệnh. Bệnh thì ít mà tưởng thì nhiều. Ông thì lớn tuổi hơn vợ, vợ trẻ đẹp, và lúc nào nằm ở trên giường bệnh ông cũng có một cái nỗi lo canh cánh bên lòng. Ông biết rằng sau khi tôi đi rồi đó, bà có giữ chung thủy với tôi hay không, hay là bà sẽ đi bước thứ hai, rồi sau đó bước thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ mười. Cái nỗi lo đó đã làm cho ông này không còn tập trung được nữa, và cái nỗi đau nhất trên cơ thể với những cái bệnh tật đang có đó, nó trở thành nỗi đe dọa và khống chế làm cho ông khủng hoảng trong cuộc. Ông cứ nhắc điều đó, người vợ chung thủy một dạ, cố tình để giải thích cho ông hiểu rằng là xin ông hãy an tâm, tôi và ông là người bạn tình của nhau, sống với nhau có mấy mặt con, cho đến bây giờ mà ông vẫn còn chưa tin tôi và hỏi tôi những cái câu hỏi như thế sao? Ông hãy an tâm rằng khi ông qua đời đó, tôi sẽ không bao giờ đi tới với ai, dù người đó như thế nào ở trong xã hội. Dầu được an ủi, dầu được giải bài, dầu được chứng minh, ông vẫn cảm thấy nỗi lo nó canh cánh bên lòng và bệnh nó đến hồi nguy kịch. Người vợ thương tưởng chồng mình quá không biết làm sao, và nghĩ tưởng rằng là Như Lai Thế Tôn đang ở gần đây thôi, cách chừng khoảng vài trăm mét à. Và bà đã yêu cầu rằng là thôi, vợ chồng mình hãy đến gặp ngài, biết đâu đó lời giải thích của ngài sẽ làm cho ông tin hơn. Còn lời nói của tôi đó, bây giờ ông hoài nghi quá cho nên không còn giá trị nữa. Hai vợ chồng đã đồng ý, gia nhân đã đem kiệu để cõng người chồng đến, và người vợ đã đặt ra cái câu hỏi về cái tính chung thủy của bà, là để xin Như Lai Thế Tôn với năng lực tha tâm thông và tự giác sáng suốt của ngài trả lời một cách vô tư rằng bà có được cái năng lực giữ chung thủy sau khi ông qua đời không. Như Lai Thế Tôn nói chắc chắn 100% chuyện đó là sự thật. Ông cảm thấy mừng, mừng chưa từng thấy trong cuộc đời. Có thể đó là cái hạnh phúc lớn nhất ở trong cuộc đời của ông, nó còn hơn cái ngày đính hôn với vợ của mình rồi. Và mừng quá ông toát mồ hôi hết bệnh luôn. Bản chất của bệnh đó, đôi lúc nó không có đến nỗi nghiêm trọng như chúng ta tưởng, mà sự tưởng tượng và cường điệu hóa nó, do chúng ta quan trọng hóa nó, làm cho nó trở thành như cái nỗi ám ảnh và khống chế đời sống tinh thần của chúng ta rất là nhiều. Nếu chúng ta mạnh dạn và học theo Phật pháp để giải quyết cái nỗi lo, giải phóng nỗi sợ hãi, thì không có cái gì có thể làm khủng bố mình, vì sự khủng bố lớn nhất là cái chết thôi. Nếu mình hiểu rõ rằng là cái chết đó, nó diễn ra như là một quy luật trước hoặc là sau, thế này hoặc là thế kia, thì không có nỗi lo nào có thể khống chế chúng ta được nữa. Từ lúc đó chúng ta sống rất là thoải mái, thản nhiên, và chúng ta nhờ đó mà có thể tận hưởng được những giờ phút hạnh phúc nhất đối với cái người chồng, người vợ lý tưởng của mình, hiểu biết, chia sẻ, cảm thông, dìu dắt. 65.000 các cặp tình nhân đính hôn tại Hoa Kỳ là một cái dấu chỉ cho thấy rằng cái mơ ước đó nó có thể bị thách đố bất cứ lúc nào. Cho nên họ đã đặt trước gần cả một năm để có được cái ngày. Bằng không đó, các hội trường, những nơi tổ chức này nó sẽ không có. Ở tại Trung Quốc đó, thì có những cái hội trường công viên lớn, người ta tổ chức cả 1.000 cặp tình nhân, là dài trong cặp tình nhân để tổ chức lễ tập thể, hưởng ứng cái quan niệm con số 7 là con số tượng trưng cho may mắn, và 3 số 7 là tượng trưng cho hạnh phúc một cách lâu bền. Và nối kết bằng nhiều con số 7 thì chúng ta có hàng loạt các sự may mắn về lĩnh vực này. Người Phật giáo có thể tiếp xúc cái quan niệm văn hóa đó bằng cách là giữ lại cái tinh thần, tức là giữ sự trung thủy, giữ sự bền lâu và tuổi thọ của hôn nhân, nhưng không nên chạy theo cái quan niệm mà nó chỉ đơn thuần là một ước nguyện. Vậy đó phải có cách tạo dựng và thiết lập nó. Cách đây 2 ngày tại chùa Linh Sơn ở Boston, chúng tôi đã chia sẻ 4 nguyên nhân dẫn đến sự ly dị. 4 nguyên nhân đó nó gắn liền với thứ nhất là sự khác biệt về cái quan niệm ở trong sinh hoạt, mà nền tảng chính yếu của nó đó là sự va chạm của những cái tôi của vợ đối với cái tôi của chồng, cái tôi của anh và cái tôi của tôi, cái tôi của nền văn hóa Việt Nam và cái tôi của nền văn hóa khác. Sự va chạm đó đã làm cho bản chất của hôn nhân khó có thể tồn tại một cách lâu dài. Ngoài ra còn có những nguyên nhân như là đến với nhau sớm quá mà thiếu sự chuẩn bị về tâm sinh lý, cho nên chúng ta đã không có cơ hội tìm hiểu một cách sâu sắc về bản chất tình yêu, tình thương, cá tính, như tấm tình của người mình thương và mình kết nối người đó một cách là chung thủy, lâu dài ở trong cuộc đời. Cái nguyên nhân về kém truyền thông giữa hai vợ chồng là một bên là thiếu sự lắng nghe và một bên là không biết phải bày tỏ cái tình thương tình thân của mình đối với người thương người thân của mình. Rồi một nguyên nhân khác nữa đó là sự thay đổi về vai trò vị trí của người vợ, ở chỗ là người vợ được thăng quan tiến chức thì người vợ đó có thể trở thành là hơn người chồng mình cái đầu, và nếu không có cách ứng xử đó, cái tôi của người chồng sẽ bị va chạm, xung đột, tự ái, và do đó hạnh phúc bắt đầu mất dần dà. Hoặc là trong tình huống đối lập đó, người chồng bắt đầu bị mất chức, mất việc, từ voi trở thành xuống chó, và do đó cái mặc cảm tự ti bắt đầu trỗi dậy và ông ta muốn chứng tỏ rằng tôi có khả năng, tôi có tài, có đức với vợ và con của mình. Cho nên cái tôi đó nó làm cho ông ta bị biến thái về cảm xúc và ứng xử một cách rất là cộc cằn, thô lỗ và căng thẳng, để chứng minh rằng cái tôi đó nó có cái chỗ đứng thật sự. Và do những sự thay đổi về vai trò vị trí xã hội giữa vợ và chồng như thế, nhiều cuộc vợ chồng đã trở thành là những người không còn là người thân, người thương của nhau nữa. Và lúc họ đã chọn cái con đường mà gặp nhau đó, gọi là hận và thù, và khó có thể quên được cái ấn tượng để lại ở trong mấy mươi năm hay là mấy năm, trở thành người bạn tình rồi sau đó trở thành người bạn đời của nhau. Một trong những cái nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của tình yêu và hôn nhân theo Đức Phật đó là sự khác biệt về niềm tin. Đây là cái cơ sở mà phần lớn đôi lúc đó, khi đến với nhau bằng tình yêu, nghìn năm hồ thở mấy ai quên đó, chúng ta lại không bằng tâm, không để ý. Trong lúc thương nhau bằng tình yêu thật sự đó, chúng ta đã chiều chuộng lẫn nhau để mang niềm vui cho người mình thương, và để chứng tỏ rằng là mình là người duy nhất của người đó, và ngược lại người đó cũng là người duy nhất của mình. Cho nên chúng ta đã không phận tâm về sự khác biệt này. Nhưng vì lâu về dài đó, sự khác biệt đó nó đã dẫn đến những cái thái độ ứng xử khác biệt. Là khi nãy chúng tôi nói, nó có thể có gốc rễ của văn hóa, có gốc rễ của tôn giáo, có gốc rễ của cá tánh, có gốc rễ của phong tục tập quán. Và điểm xa cách đó nó làm cho vợ và chồng nó luôn luôn khó có thể tìm được cái mẫu số chung, giải quyết vấn đề con cái, giải quyết vấn đề kinh tế, giải quyết vấn đề làm ăn buôn bán, giải quyết vấn đề sinh hoạt hàng ngày cũng như vậy. Cho nên vì lâu về dài nó trở thành những thách đố, con đường hôn nhân đó nó không phải là một đường thẳng nữa, mà là một con đường rất là gồ ghề cam go, nó có rất nhiều ổ gà, và hơn thế nữa nó có nhiều ổ voi, ổ lạc đà và hố bơm nữa, nó đầy hết chưa. Và nếu như mà chúng ta không cố gắng để mà vượt qua được cái khoảng cách dị biệt về niềm tin, mà lớn nhất của nó là tôn giáo đó, bằng cách là chúng ta tôn trọng và giữ cái ranh giới tương nhượng về đối tượng của niềm tin và tín ngưỡng đó, thì sự thể hiện niềm tin ở bên phía của người này nó sẽ đụng độ với niềm tin ở bên phía của người còn lại. Đó là điều khó có thể tránh khỏi lắm. Chẳng hạn như là những người Phật tử đó, thì có niềm tin rằng là nhân quả quyết định hết hạnh phúc và khổ đau, không có thượng đế, không có thần linh, Mà nếu có Thượng Đế đó, Thượng Đế là cái người ác ôn nhất. Nó theo một cái đoạn kinh ở trong Đại Phẩm đó, thuộc về Lục Tạng của Kinh Tạng Pali. Vì Thượng Đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian đó có dễ đầy bệnh tật, chết chóc, thiên tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, và rất nhiều cuộc đâm chém giết chóc bằng súng ống vì nhân danh Thượng Đế, vì nhân danh tôn giáo, vì nhân danh lương tâm, và hàng loạt, hàng ngàn, hàng trăm nghìn các cái loại nhân danh khác nữa. Mà ấy thế mà cái nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng theo đạo. Đức Phật ý muốn nói rằng là trên thực tế thì không có một ông Thượng Đế nào. Có các cảnh trời, và các cảnh trời đó cũng chính là hành tinh của con người sống ngoài hành tinh của chúng ta. Họ có phước báo hơn con người chúng ta ở hành tinh này, và họ cũng phải sống theo cái quy luật nhân quả cũng giống như là bao nhiêu con người khác thôi. Do đó họ không thể nào có chức năng cầm cán cân nhân quả định đoạt thiện ác, hạnh phúc hay là khổ đau. Và do đó cách giải quyết vấn đề của những người Phật tử là tứ diệu đế, tức là nhìn vào cái bế tắc của gia đình, bế tắc của con cái, bế tắc của cộng đồng, của xã hội, nhìn thẳng, không sợ hãi, không trốn, không đào tẩu, không tìm quên, rồi từ đó đó mới tìm ra manh mối gốc rễ, nguyên nhân xa gần, chủ quan khách quan, mình và người, nguyên xã hội, môi trường, điều kiện hoàn cảnh, bối cảnh chính trị, sự thay đổi thời cuộc, vân vân, hàng loạt các những cái khác nữa, để chúng ta mới tìm cách để giải quyết nó một cách thấu đáo. Cái biết đầu tiên về nhân quả này nó cho phép người Phật tử ứng xử một cách rất là khôn ngoan và không bao giờ trốn chạy đó hết á. Rồi bên cạnh đó đó, chúng ta còn có một cái cặp nhân quả còn lại, nó là cái niềm ước vọng và là bản chất hạnh phúc của cuộc đời, đó là niết bàn. Và chúng ta chỉ cần hiểu niết bàn ở mức độ đơn giản nhất, đó là hạnh phúc thôi. Hạnh phúc là nhu cầu mà ai cần cũng phải có. Muốn có hạnh phúc đó, thì phải làm sao để giải phóng nỗi khổ niềm đau. Và bản chất hạnh phúc theo đạo Phật không phải là một sự ước mơ, nó phải được thực hiện, phải được thực tập, phải được chuyển hóa. Vậy là nó có con đường để đi, con đường để tu, con đường để hành trì. Và kinh giới thiệu đó là bát chánh đạo, tất cả chúng ta đều đã biết qua. Cho nên sống giải quyết tất cả các vấn nạn trong xã hội trên nền tảng của hai lớp nhân quả như vừa nêu đó, thì người Phật tử sẽ không bận tâm về cầu nguyện thần linh, thượng đế, gia hộ, ba phước và giảm họa cho mình. Trong khi đó, nếu mình có một ông chồng hoặc là một bà vợ các tôn giáo không thông cảm được điều này và yêu cầu chúng ta phải làm lễ xưng tội, vân vân, vì chúng ta đã có một cái tội tổ tông gắn liền với Eva và Adam. Nếu không làm lễ sám hối tội tổ tông như thế, chấp nhận rằng mình là một nạn nhân, mình là tội lỗi, mình là khổ đau đó, thì mình sẽ không thể nhận được sự cứu chuộc của Thượng Đế và Thần Linh. Cái cách quan niệm về tội tổ tông theo Phật giáo đó là thừa nhận mình là nạn nhân của khổ đau. Cái đó nó về phương diện tâm lý học là một sự thất bại. Đức Phật thấy rất rõ và dạy chúng ta rằng là bản chất của khổ đau đó, nó liên hệ đến hạnh, nó liên hệ đến nhận thức, thái độ ứng xử nhiều hơn là bản chất của sự vật và sự kiện nó diễn ra đối với mình. Mặc dù đạo Phật vẫn không phủ định có những cái nỗi đau về vật lý, có những nỗi đau về bệnh tật, có những nỗi đau về kinh tế, có những nỗi đau về mối quan hệ, có những nỗi đau về cái cõi tâm, cảm xúc, nhận thức, dòng ý niệm quá, vân vân. Nhưng thừa nhận mình là nạn nhân thì lúc bấy giờ cái nỗi đau đó nó sẽ lớn mạnh dữ lắm. Và do đó chúng ta sẽ đánh mất đi bản giác hạnh phúc. Rồi khi tin vào Chúa đó, chúng ta có một cái ảo giác hoặc là sự trấn an tạm thời rằng là nỗi đau đó được người khác chăm sóc. Giống như mình giao khoán cho Chúa, Chúa sẽ giải quyết hết mọi việc đó mà. Nhiều người đã bị lầm lẫn do những cái lời hứa rất là ngọt ngào như thế, và có thói quen là không chịu cố gắng bản thân mình, nghĩ rằng là ai giúp đỡ mình thì mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Thì cuối cùng đó, họ khó có thể có được một đời sống hạnh phúc lâu dài, bởi vì bản chất của sự trấn an không phải là một giải pháp. Cho là thử nghiên cứu cái tình huống như thế này. Những người sợ ma đó, cái phản ứng thông thường là gì? Nếu về ban đêm, chạy vô phòng đóng cửa lại, cái đó làm gì? Nhảy lên giường, sau đó làm gì? Chùm mình lại, rồi gì nữa? Tắt đèn, Và trong tâm thức của họ, nếu chúng ta hỏi tại sao anh chị ông bà phải làm như thế, họ nói ma đi vào cửa không được, thứ nhất nên đóng cửa lại. Hỏi tiếp tại sao phải lên giường, bởi vì đó là cái chỗ ăn nắp, rồi nằm cho mình tiếp xúc với cái mặt phẳng đó, làm cho mình cảm thấy là mình nhẹ nhõm, mình được an thân, mình có cái gì đó dựa mà, cái phản ứng về vật lý đó nó đòi chúng ta như thế. Rồi tại sao phải chùm mình lại, vì ma không thấy, chứ thực tế là mình không thấy ma thì có. Rồi sau đó làm gì? Nhắm mắt lại. Hỏi sao nhắm mắt lại? Vì chỉ thấy toàn là bóng đen, toàn là cái tối thẳm, cho nên không thấy ma có mặt mũi, nhe răng, rồi máu mẹ, máu mủ, rồi hình ghê sợ vân vân, là không ảnh hưởng tới mình. Đắp mền ở trên giường với những động tác và thái độ như thế đó, chúng ta có một trạng thái chấn an xuất hiện, chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm rằng là con ma nó không nhìn thấy mình, vì con ma sẽ không có mắt. Trên thực tế đó thì thế giới của loài ma sống bằng dòng tâm tưởng, vì họ không có cái cơ thể vật lý, cho nên họ không bị giãn cách vật lý làm trở ngại. Họ có thể đi xuyên tường, họ có thể nhìn thấy chúng ta ở bất cứ chỗ nào chúng ta ẩn nấp. Do đó Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ đó, muốn vượt qua nỗi sợ ma thì tốt nhất hãy đi nhát ma để ma khỏi nhát. Đó là bài kinh sợ hãi và kiếp đảm ở trong kinh Trung Bộ. Bài kinh này hấp dẫn lắm. Đức Phật khuyên là cứ đến những cái ngày bắt quan trai, những cái ngày đó đó, theo cái định nhân quá của Ấn Độ giáo đó, là cái ngày mà ma quỷ hiện hộp về, cái niềm tin mê tín mà. Đức Phật mới khuyên là đến ngày đó các Phật tử nên thực tập bắt quan trai, rèn luyện đời sống đạo đức và tâm linh, cho nên nhờ đó tâm mình được an. Mà khi tâm mình được an đó thì nỗi sợ hãi nó không có cơ hội để nó len lỏi, nó bám víu vào dòng cảm xúc. Thì do đó là khi đối diện với tất cả những cái nỗi sợ hãi, chúng ta vượt qua nó một cách dễ dàng không? Đức Phật khuyên là nhờ cái thuận duyên như thế là hãy đi ra các gò ma và đi tìm ma, hỏi ma ơi nếu có mặt thì hãy ra đây kết bạn với tôi, ngồi nói chuyện. Ai biết uống trà thì giảm trà, ai muốn uống nước thì uống nước, ai muốn thích ăn bánh thì ra ngồi ăn bánh. Cứ ngồi kêu ca như thế không thấy con ma nào xuất hiện đâu, mà thấy chúng ta sợ mà ma trốn hết rồi. Đó là cái nghệ thuật đối diện trước sự thật của sợ hãi thì sợ hãi sẽ không còn nữa. Đây là cái gút tâm lý mà mình sợ cái gì đó, cho nên mình phải dùng những cái mình che cái nỗi sợ đó lại, và càng che thì nỗi sợ nó càng lớn lên. Nếu mình chùm mình một cái thì mình sợ một lần, chùm mình 10 cái thì mình sợ 10 lần. Và mình nhốt mình ở trong một cái tủ, ở trong căn phòng, rồi sau đó lấy cái gì tắn thêm bên ngoài nữa thì cái nỗi sợ nó sẽ nhiều hơn. Còn giờ mở toát ra hết, mở mắt trao tráo, mở đèn sáng chưng lên thì nỗi sợ nó biến mất. Vì bóng tối là chúng ta tưởng tượng, bóng tối tạo cho chúng ta dễ dàng có nhiều cái hình dung, và những hình dung đó rất là tiêu cực. Cho nên có nhiều người ta khống chế ma bằng cách là ta mở đèn, cho đó cũng là một cái cách sợ ma, khống chế bằng cái phương diện đó. Là còn lần này Đức Phật khuyên là cứ đi ra một gò mã và ở một gò mã chừng vài ba phút thôi, về nhà hết sợ ma. Chứ thực tế đó, ma đang rất cần sự hỗ trợ tâm linh của chúng ta. Cái nỗi sợ ma nó có mặt quá lớn là bởi vì chúng ta bị các cái nền văn học ma, qua phim ảnh ma và chuyện ma do những người đi trước kể lại quá ghê rợn, cho nên có cảm giác rằng là ma sẽ hại mình. Chứ thực tế khi ma hiện hồn mình là ma đang cần đến tình thương và sự giúp đỡ của mình. Cái đó được Kinh Địa Tạng gọi là báo mộng. Bản thân của họ không thể tự họ cứu giúp được họ, họ bị bế tắc. Bế tắc do cảm xúc, bế tắc do tình yêu, bế tắc do tình thương, bế tắc do trách nhiệm, bế tắc do tiếc nuối, bế tắc do hận thù, bế tắc do một cái oan khúc nào đó, bế tắc do không thừa nhận cái chết là một sự thật. Cho nên họ bám víu vào cái thi thể, vào cái địa điểm về xảy ra tai nạn, vào cái nhà có nhiều hạnh phúc, vào cái mồ mả trang nghiêm đẹp đẽ hoành tráng, vào cái hòm được làm 2-3 lớp, tẳng liệm đầy đủ hết các quạt báo, và với nhiều cái kỷ niệm Phật, làm cho các hương linh cứ tiếc nuối nhớ lại một cái thời huy hoàng hạnh phúc nhất mà ở trên dương thế mình đã từng có. Cho nên họ không ra đi được, và họ nhờ đến sự giúp đỡ chúng ta để họ ra đi. Cho nên khi gặp ma tại nhà, thay vì sợ mà hãy thương họ, chúng ta làm lễ cầu siêu, thỉnh mời quý thầy quý cô đến nhà tụng càng tốt. Còn nếu không có được điều kiện thì chúng ta tự mở một bài kinh ra, tập trung cao, và trong sự tập trung đó chúng ta truyền những cái thông tin, nói với các hương linh đó rằng cái cảnh giới này không phải là nơi trường cũ của ông bà. Ông bà hãy từ bỏ đó thì ông bà mới được hạnh phúc thật sự. Có nhiều hương linh nó mới mua được căn nhà, chưa ở, hoặc là mới có vào nhà ở vài hôm thôi, chết đột ngột diễn ra thì hương linh đã tiếc nuối quá, bám cứ lẳng quẳng trong căn nhà, và ai tới mua nhà ông ta cũng tạo nhiều cái cách làm cản trở phá phách thế kia, tại vì tiếc nuối mà. Thì lúc đó chúng ta phải làm sao cho người này an tâm buông xả những cái sự chấp trước đó thì họ mới có thể ra đi được. Do đó tình thương chúng ta cần thiết cho họ hơn là cái nỗi sợ hãi, và làm được như thế đó thì chúng ta sẽ giúp được cho họ rất là nhiều. Chúng ta sẽ có được năng lực tâm linh để hỗ trợ cho những người đang thiếu và bế tắc về phương diện này. Sự khác nhau về tôn giáo thường dẫn đến những cái mâu thuẫn gia đình và mâu thuẫn xã hội ở trong các mối quan hệ vợ và chồng. Phần lớn đó, các cuộc hôn nhân khác tôn giáo mà được thành công và lâu dài, hoặc là người vợ theo đạo của chồng, mà phần lớn là như thế, hoặc là người chồng thương vợ quá cho nên theo đạo của vợ, và do đó là hai người cùng nhìn về một hướng, rồi nỗi cô đơn buồn chán nó không có mặt nữa. Ông chồng á thì hướng về Phật, và bà vợ hướng về Chúa, thì thử hỏi là sao bờ, thế không ạ? Rồi Chúa và Phật á, về phương diện tôn giáo đó, có hai cách thức khác nhau. Phật giải quyết vấn đề trên nỗ lực của tự thân, còn quan niệm Thiên Chúa Giáo là giải quyết vấn đề trên vấn đề là ơn sủng của Chúa, niềm tin để giải quyết các bế tắc. Một bên đó là sử dụng lý trí và nhân quả, và một bên đó là sử dụng tín ngưỡng và niềm tin. Hai cái cơ chế này đó, mặc dù nó có ở trong mỗi một con người, nhưng lúc nào nó cũng tạo ra sự mâu thuẫn và đối lập. Người làm chủ được cảm xúc là làm chủ được hai bán cầu cảm xúc và bán cầu lý trí, không để cho bên nào nó khống chế bên nào. Cho nên đó, mối quan hệ vợ chồng, nam vốn nặng về lý trí, nữ nặng về cảm xúc, mà còn có niềm tin tôn giáo khác biệt như thế này đó, thì cái lý trí và cảm xúc đó nó có cơ hội để nó thể hiện ra theo một cách thức nó hoàn toàn đối lập với nhau. Và về lâu về dài cái cơ chế đó nó làm cho hai bên bị mâu thuẫn. Và nếu cái tính cách mâu thuẫn đó nó được lặp đi lặp lại quá nhiều lần ở trong đời sống gia đình, thì cái người mà khó có cái cơ hội quên được đó, thì mỗi lần có một cái sự trục trặc xuất hiện đó, thì họ ghi nhận nó như là một lớp đá, một tảng đá. Lần thứ hai một tảng đá, một lớp đá thứ hai. Và cứ như vậy trong suốt mấy chục năm có mặt là chúng ta thấy là nó trở thành núi rồi. Và mỗi lần có thêm một chuyện khác diễn ra thì cái đó sẽ bắt đầu nhớ lại từng dây mơ rễ má nối kết xuyên suốt đó hết tất cả. Cho nên cái nỗi đau nó diễn ra một cách rất là cùng cực, mà lẽ ra nó rất là nhỏ và nó không quan trọng để chúng ta phải bận tâm hay là phải lo lắng quá nhiều. Như vậy là nếu không có cái đồng tính, tức là niềm tin nó giống với nhau, thì cái nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ tôn giáo là điều khó thể tránh khỏi. Thống kê xã học cho chúng ta biết là sự ly dị về lĩnh vực này đó, nó khoảng từ là 20-35% trong tổng số các cặp ly dị tùy theo các quốc gia. Phần lớn các cặp ly dị tại Hoa Kỳ nó liên hệ đến cái này, là vì đây là một hiệp Trung Quốc có nhiều sắc thái văn hóa, nhiều dân tộc, nhiều giống dân, nhiều quốc gia trở về đây cùng sinh sống. Cho nên họ mang theo cái nền văn hóa của họ và sống với cái gốc rễ văn hóa đó. Cho nên khi dựng vợ gả chồng hay là trở thành vợ chồng của nhau đó, cái gốc rễ đó nó vẫn còn y nguyên. Và sống ở trong một gia đình, hai cái va chạm văn hóa đó trên nền tảng của tôn giáo, đó làm cho người đó nó có những cái thách đố rất là khó vượt qua. Có nhiều người thuận chiều theo thì không nói gì, giữ nguyên. Và cái sự giữ nguyên đó nó không được bên kia thừa nhận, một bên còn lại yêu cầu mình đó phải thay đổi. Và khi thay đổi mình không còn là mình nữa, mình trở thành mất hạnh phúc. Thì cái lẳng quẳng như thế nó làm cho cái nỗi đau của hôn nhân có mặt, và kết thúc của nó là một sự ly dị.